Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ một cái câu khác nữa. Tại sao biết trước ngày giờ ra đi cũng không chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Vô tình những câu nãy thì có thể nói cái này rồi không là vừa nó lướt qua thôi. Để mình đi tranh danh chút. Người tu hành các pháp môn khác vì họ không cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng nhờ công phu cao, định lực mạnh, họ có thể ngưng thần ra đi theo những cảnh giới tương ứng. Đúng không chứ mày? Đúng đấy. Cho nên những người tự động ngưng thần ra đi không phải là họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Nên nhớ. Ví dụ như những người mà Mật Tông đó, người ta quyết làm tới đó lại đó. Ta điền ta định được là tôi sẽ trở về cái hướng đó, đó cách đây bao nhiêu đó tôi sẽ đầu thai trở lại chỗ đó. Nghĩa là người ta gì? Người ta thốt cái thân này vào một cái thân khác trong tim một người mẹ Pháp. Mà vì cái định lực của họ mạnh cho nên họ có thể là trải qua cái... không có trải qua cái thân trung ấm nhiều ngày. Cho nên sau đó chỉ cần mà người nhắc nhở họ thì tự nhiên ký ức của họ nó sống dậy. Họ học hành, họ tu hành, minh mẫn lắm. Họ tiếp tục họ làm đạo. Những vị Bồ Tát đồ họ nguyện như vậy sao nguyện? Chúng ta không phải Bồ Tát, hãy trở về Tây Phương trước. Nên nhớ. Chứ trở lại độ người, độ gì độ, không thể nào cứu vãn được cái nghiệp khổ của chúng sanh. Vốn đã không còn cách nào cứu vãn được. Phải không như vậy? Nghiệp chúng sanh nặng lắm rồi, không dễ gì mà cứu đâu. Giúp được phần nào giúp thì có. Còn độ tận chúng sanh, hãy trở về Tây Phương Cực Lạc đi. Ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ thân bằng quyến thuộc chúng ta tràn gian đại vô số vô lượng đang bị trong những cảnh khổ, trong tam ác đạo. Nhờ cái phước chúng ta vãng sanh mà các vị đó được thoát khỏi tam ác đạo. Từ một cái thành tích là vãng sanh, chúng ta từ đã cứu không biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Tại ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng là chúng sanh. Nhiều khi lắng quán bên nhà chúng ta mà chúng ta không may, chúng ta sẽ bắt họ làm thịt bắp, cúng lại cái bàn thờ của ông bà chúng ta. Thiệt đó mà. Thành ra ông bà biến thành oan gia trái chủ. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên những vị mà nhập thân oan gia trái chủ, khai cái vụ riết rồi rõ ràng tôi là ông chú nó, tôi là ông nội của nó. Nhiều lắm chứ vị ơi. Cách đây mấy ngày tôi điều giải một cái chuyện mà cái vong mà chết cách đây 20 năm rồi. Đi chèo xuồng sao mấy chục người khi mà chìm xuồng thì chỉ có vị đã chết. Chết thì lén nhập vô thần kìa. 20 năm nay rồi. Tôi nói giỡn sao hết. 20 năm hỏi như họ quen thuộc với mình. Họ không có hại mình thôi. Thôi bây giờ khuyên vãng sanh. Hôm nãy vô tôi coi thấy gỡ hình như tôi đẹp đẽ lắm rồi. Không có gì sợ hết. Khuyên nhau. Hãy cố gắng niệm Phật đi. Đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc luôn. Gá thân người ta làm chi? Đúng không chứ vậy? Đâu có gì đâu sợ. 20 năm nay người ta gá, người ta cũng vậy mình. Bây giờ mình đâu có gì sợ nữa. Thôi không sợ nữa. Thôi được rồi, làm bạn lữ với nhau. Tôi niệm Phật cho. Cố gắng đi lo về vãng sanh sớm cho rồi. Nhập gì cho cực quá. Không sợ. Có nhiều trường hợp người tu theo các đạo quý thần được các ngài báo cho biết ngày chết để về phục vụ trong các cảnh giới quý thần. Quý vị có nghe Hòa Thượng Tịnh Công kể cái chuyện mà một người hứa trong đạo quý thần rồi cái ngày đó cái bị mấy cái ông bên tới rước đi mất tiêu. Ông đã ngồi ra đi luôn. Thế gian biết tương là ông đi vãng sanh, không phải. Tại cái xã Nhân Thọ, cách xã tôi là xã Nhân Lộc. Cái vị đó ở xã Nhân Thọ suốt cả đời không tu không hành một ngày nào hết, ăn đủ thứ thịt cái gì cũng ăn hết. Báo cho tôi biết tuần sau tôi chết á, vậy đó, không có niệm Phật niệm đồ gì hết. Rồi cái tuần sau ông ta nằm giường chết luôn. Ngon lành đó. Người ta nói vãng sanh, tôi nói không có vãng sanh. Người đó đã tu đạo quý thần, âm thầm tu đạo quý thần, đã có duyên với cái đường quý thần. Rồi hứa hẹn với họ, họ còn người đó. Họ thực ra người đó cũng là có phước, phước trong cái đường A-tu-la quý thần, chứ không phải vãng sanh. Người ta nói ông đó không có niệm Phật, ông cũng vãng sanh. Tôi nói không phải, ông đó đi theo con đường quý thần, chứ không phải vãng sanh. Rõ ràng như vậy, có những chuyện rõ ràng như vậy. Chúng ta phải có chút kinh nghiệm như vậy. Chỉ có người nào tin tưởng thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Thực sự chỉ có những người thực sự. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài cũng lập 10 đại nguyện lớn để mà mời thỉnh các vị đại Bồ Tát trên cõi Hô Nghiêm niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị đừng có nghĩ rằng là các ngài Bồ Tát không có niệm Phật. Hồ Tượng Tịnh Không nói: Địa Thượng Bồ Tát ngày đêm phải niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thập địa, cửu địa, bát địa ngày đêm niệm Phật. Mà mình không hay. Mình tưởng là niệm Phật này giờ có nhiều người chê niệm Phật là có bà già. Không phải, không phải. Người ta đã lầm lẫn. Nếu mà bà già thì các vị đại Bồ Tát, đánh giá Bồ Tát tại sao phải niệm Phật? Các ngài ở đó mà đối mình là các ngài là Phật rồi, các ngài cũng phải đi về Tây Phương. Tại sao như vậy? Tại vì còn một phẩm sanh tướng vô minh, cuối cùng các ngài tu với một đại A Tăng Kỳ Kiếp mới phá được. Trong khi về Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên hết, giải quyết được một đời. Hay quá, hay không? Biết trước ngày giờ ra đi là một thoại tướng tốt, chứ không phải là điều kiện bảo đảm cho việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Rõ ràng đây là những kiến thức mà chúng ta phải nắm vững. Biết trước ngày giờ ra đi không phải là điều kiện bảo đảm cho được vãng sanh. Người nào tín hạnh nguyện vững vàng, thực hiện đầy đủ trước giây phút ra đi, thì thị nhân trung thời, tâm không điên đảo, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thì nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật. Ứng dụng kinh cho đúng, đừng nên ứng dụng kinh sai mà chúng ta sở ý. Cho nên có nhiều đạo việc sở ý nhưng mình hay lầm lẫn. Bây giờ nói về hộ niệm, mong rằng là trong một ngày này chúng ta giải quyết được cái chương thứ nhất, rồi ngày mai chúng ta qua tới cái chương thứ hai. Sao nhiều dữ vậy ta? Cũng hơi nhiều em. Bây giờ đi nhanh nhanh chút. Những gì có thể làm được khi hộ niệm? Các vị hộ niệm sẽ làm được gì? Câu A: giúp cho người bệnh vượt thoát nhiều cạm bẫy hiểm nghèo, tránh bị khủng hoảng hay sợ hãi khi lâm chung. Đúng không? Đúng hay sai? Đó là những cái mà ban hộ niệm có thể giúp cho người bệnh, giúp cho họ thoát qua những cảnh giới hiểm nghèo, cạm bẫy. Đơn giản nhất, ví dụ thấy một người nói là: tôi thường hay nói chuyện với ông bà cha mẹ ông nội ông cố gì đó chết rồi, về nhà hướng dẫn cho tôi niệm Phật tu hành. Đây là cạm bẫy. Bây giờ mình biết hộ niệm, khẳng định sẵn đi, đây là cạm bẫy. Có một người kia tu hành cũng vô lắm, nói với tôi, khỏe tôi: anh Triều Diệu ông ơi, cha tôi chết đã về đất Đức và gì đất Phật rồi, về báo mộng cho tôi, bảo tôi là cứ làm thiện làm lành đi, chờ khi chết cha tôi sẽ về tiếp dẫn tôi về Tây Phương, không lo sợ gì cả. Tôi từ đó an nhiên tự tại. Tôi ngồi tôi nói cho một khoảng chừng đầu 20 phút, mất hồn luôn, hoàn toàn trong kinh Phật không nói chuyện đó. Tôi nói anh quyết lòng phải lo niệm Phật đi về Tây Phương, anh ngồi đó mà chờ anh cha anh về tiếp dẫn. Trong kinh Phật hoàn toàn không nói chuyện này. Anh coi chừng bị hố rồi, sợ quá không làm nữa. Khuyên các vị nào về khuyên đó: chư vị ơi, tôi thành tâm sám hối, nếu tôi có lỗi lầm, chư vị hãy lo niệm Phật vãng sanh, tôi hồi hướng công đức cho chư vị. Chư vị đừng ở nên táo phá tôi, tội nghiệp tôi. Đơn giản, hóa giải rất đơn giản, mà không biết mình bám vào đó mình bị nạn. Cạm bẫy, cạm bẫy dân dân đầy dạy hết. Chỉ có những người thực sự nghiên cứu hộ niệm rồi mới phanh phui ra rất nhiều cạm bẫy. Rất nhiều chứ không phải là một. Giờ chỉ đưa ra một cái ví dụ đơn giản thôi. Chứ còn nhiều lắm. Chứ vì phải đi hộ niệm, nghiên cứu hộ niệm rồi mới thấy. Chứ còn bây giờ nói ra thì không cách nào đủ giờ. Không cách nào đủ giờ. Hướng dẫn người bệnh phát nguyện vãng sanh ngắn gọn, dễ nhớ. Đúng không? Đây là cái thường xuyên của người hộ niệm. Những người nào chưa biết hộ niệm hãy tham gia với anh Đạt, với anh Hồi, với anh Vinh ở đây đi hộ niệm, với anh Hoàng nữa. Đi hộ niệm cho người ta đi, coi người ta khai thị đi, tự như mình học hỏi. Rồi gặp những chướng ngại của người bệnh, tự mình học hỏi. Kinh nghiệm dữ lắm. Mỗi trường hợp mỗi khác, mỗi trường hợp mỗi có cái tế nhị riêng. Tự nhiên sau một thời gian chúng ta vững vàng, yên chí để mà giúp người vượt qua ách nạn. Và chính những cái ách nạn đó lại là những cái kinh nghiệm bản thân cho chính mình. Sau mình, tự mình gỡ ra. Rồi sau đó còn những cái sót lại kêu anh Đạt, kêu anh Vinh, kêu anh Hoàng, kêu anh Hồi, kêu mấy vị, kêu anh Ngáp này. Tới hộ niệm. Đơn giản, dễ dàng cứu chính mình phản sanh. Cho nên cứu người là cứu ta là như vậy. Còn không chịu đi cứu người, gặp có nhiều người tôi khi tôi ngồi trước người bệnh, thấy người ta chết tôi sợ quá. Rồi đến lúc mà chư vị tự mình đi vào cái chết mới thấy cái sợ nó như thế nào. Đã sợ thì chịu thua, tâm không còn tự tại nữa đâu. Cho nên có gì đâu mà sợ. Chư vị có hiểu không? Không sợ nữa. Chúng ta mạnh dạn đứng bên cạnh, mạnh dạn nhìn những cảnh khổ đó để làm kinh nghiệm cho chính mình, để sau cùng mình đi vãng sanh. Cho nên thành ra cái bà cụ mà ở Mơ Văn Thanh ở Việt Nam, bà cụ ngồi từ đầu đêm đến cuối đêm hộ niệm cho người ta, chưa bao giờ bà cụ muốn ai tới thay thế bà cụ. Cho nên dù ông khen là khen bà cụ đó. Trước đây khen không dám xưng tên, bây giờ bà đi vãng sanh rồi, xưng tên ra liền, không sợ. Bà Trần Thị Xoa, pháp danh Diệu Thành. Hay vô cùng chứ quý vị ơi. Bà nói tại sao không cho tôi niệm Phật, tôi muốn niệm, tôi không buồn ngủ mà tại sao thay ca làm chi? Bà cứ ngồi vậy đó, ai làm đi, bà cứ ngồi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bà cụ trên 90 tuổi. Đến nay là trên 90 tuổi rồi. Năm ngoái còn gặp bà cụ. Bây giờ bà đã vãng sanh rồi cho nên không còn gì phải giấu tên giấu tuổi nữa. Hồi trước bà chưa đi không dám nói thẳng bà. Nói sẵn bà sợ bà nổi cái tâm ngạo mạn lên, kẹt lắm, mình phải ngừa chứ. Chỉ khi nào người ta thành tựu rồi mà mới được tuyên dương. Chưa thành tựu, chưa dám tuyên dương là như vậy. Chứ không phải là tuyên dương bài bài là không bao giờ tôi dám kêu tên kêu đuổi người ta tuyên dương đâu. Mình sợ như vậy. Nhiều khi như vậy nó tội nghiệp, uống uống như người ta. Không tốt. Cho nên chứ vậy mà cứ khen tôi được khen. Chừng nào tôi vẫn đang được mới khen. Khen không tốt. Khen bây giờ thật sự đấy. Đừng khen trước làm chi. Khen không ai. Chừng nào vẫn sanh rồi mới khen. Phản sanh rồi là tung tin nào, lúc đó tôi mất tiêu rồi, cũng tin không, tin muốn làm gì đã làm. Bây giờ không tin, không tung gì hết trơn. Cứ nhận là phạm phu thì chắc hẳn hơn. Để chuẩn bị khi tôi bệnh, cố gắng tới. Muốn với mấy bạn tới ổn định với tôi chứ. Mình cho cái đường khôn nghe, nhất định. Chứ mình nhớ là phải cho cái đường khôn nghe, đừng có cho cái đường tự thiểu, không được, không tốt, không hay. Giúp người bệnh an tâm nằm dưỡng bệnh, không cần suy nghĩ gì cả, đúng không? Cho nên có nhiều người nói tu là để cho cái tâm thanh tịnh, thôi đừng suy nghĩ gì cả, giữ cái tâm phẳng lặng. Bây giờ thì mình khỏe phẳng lặng, chứ khi mà thí dụ đi mà vấp té một cái, gãy cái chân là cái chư vị nằm đó mà để nên thôi, bây giờ tôi tâm tôi thanh tịnh, tôi không suy nghĩ gì cả đâu. Nó khắc dữ lắm trong đó. Cái lúc mà tứ đại phân ly rồi, chứ vậy mới thấy nó đau khổ từng cơn một, từng phút một, từng giây một. Không phải đơn giản để chỉ tiêu vị mà coi như giữ tâm thanh tịnh đó đâu. Chúng ta chỉ nói trong khi chúng ta còn khỏe đó thôi. Hiểu được rồi, như vậy rồi thì chúng ta không phải là giúp cho người bệnh an tâm nằm không suy nghĩ gì bả, mà giúp cho người bệnh gì quyết tâm kiên cường, dũng mãnh, càng đau càng niệm Phật, càng đau càng quyết lòng niệm nguyện vãng sanh, biết mình sắp chết rồi, nhất định đi về Tây Phương Cực Lạc, đợi A-di-đà Phật đến, đi theo A-di-đà Phật, rõ ràng hoàn toàn khác nhau. Chứ không phải nằm đó tự nhiên không cần nghĩ gì trơn để muốn đi đâu đi, không phải. Nhớ cho kỹ, như vậy thì rõ ràng mình thấy có khác nhau này, khác chứ phải không nè, khác rõ rệt, khác một trời một vực. Không phải chúng ta cứ nằm đó nhắm mắt để mà nghiệp đưa đầu mình đi đó, không phải. Mình quyết định phải thắng cái nghiệp lực này. Phật dạy tâm lực thắng nghiệp lực là như vậy. Lúc mình xả bỏ báo thân, mình mới thấy giữa cái sự tranh đấu giữa tâm lực và nghiệp lực nó có giá trị vô cùng. Nếu cái tâm lực của mình không vững, không định, thì nghiệp lực nó chi phối toàn bộ. Mình là cái nô lệ của nghiệp chướng tạo ra để mình theo nghiệp mà tỏ báo những chỗ khốn khổ. Tâm lực mình mạnh, nghĩa là nói chung là nguyên lực đi về Tây Phương, đâu gì đâu cũng niệm Phật, khổ gì phố cũng không than, không sợ, không sợ gì cả. Những cảnh giới ào ào đến tới, mình đã định rồi, nhất định tôi niệm Phật. Cho nên ở trong cái tập mà gọi là hồ niệm chú diệm nói thắng, thấy ma cũng niệm Phật, thấy quý cũng niệm Phật, thấy Phật cũng niệm Phật, thấy Bồ Tát cũng cứ tự nhiên niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả đều hóa giải. Rõ ràng là mình xúi dục cho cái người bệnh đó có cái tâm lực mạnh mẽ để vượt qua nạn của nghiệp lực, tự chủ điều bản thân, chứ không thể nằm đó mà chờ nghiệp lực tới dẫn đi đâu vậy. Nếu mình sợ, nếu tôi giữ cái tâm thanh tịnh, bây giờ mình thanh tịnh, chứ lúc đó mình không thanh tịnh nữa, mà mình mê man bất tỉnh trầm cảnh giới, dồn dập đánh phá mình, mình không còn con đường nào tự chủ đó đi. Cho nên nhất thiết duy tâm tạo là như vậy. Trong cảnh nghiệp đau khổ như vậy mà mình vùng lên quyết lòng mình đi, tâm lực này giải quyết cho chư vị. Bây giờ đây mình nói dễ quá, chứ mà lúc đó mình cần phải tâm lực mạnh mẽ. Như vậy bây giờ, từ bây giờ mình phải tôi luyện cái tâm lực mình mạnh, để lúc đó mình đem tất cả những cái công phu mà huấn tập cái tâm lực này dồn phải đó mà mình giải quyết. Và bên cạnh đó mình còn ngừa, tại vì lúc đó mình mệt quá mà. Những người đồng tu họ dở dở như vậy, nhưng mà họ tỉnh táo hơn mình, họ khỏe mạnh hơn mình, họ nói rõ ràng hơn mình, họ có trí nguyện hơn mình, họ giúp cho mình, họ nương theo con, giống như là một người đi đường không nổi, nhưng nhiều người đi đường họ đẩy, đụng đẩy với nhau. Chúng ta mới vượt qua ách nạn công nghiệp trước, đi con đường này mình thấy nó vững hơn. Chứ vì có thấy rõ ràng không? Đừng có sở nghĩ rằng là mình có khả năng, có khả năng vượt qua này. Không dễ đâu. Thực sự xin thưa với quý vị. Còn 15 phút nữa thì cho nghỉ 10 phút ha. Đúng không? À 10 phút nữa nghỉ. À thì cái gì đó. À, nghĩ thế nào Đức Phật? Hộ niệm có thể hóa giải nhiều chướng ngại, giúp người bệnh an tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Câu này dễ quá không? Đúng rồi, không cần nói nữa. Hướng dẫn người bệnh thực hiện chính xác pháp môn niệm Phật ngay trong giây phút sắp mãn báo thân để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Tất cả những cái này là những cái mà để cho người hộ niệm làm. Sở dĩ những cái sách khác do em nói dài dòng lòng thòng quá, bây giờ trường hợp này là nói thắng cụ thể từng điểm để mà chúng ta thực hiện, chứ không có gì, không thèm nói dài nữa. Nói dài người ta cứ hỏi lời nói chung mệt quá. Đúng không? Đúng anh bác kia. Nói thẳng năng luôn. Câu nói ép là giúp cho người khi lâm chung giữ được chánh niệm, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đúng không? Đừng điểm từng điểm, đưa ra từng điểm, đúng thì nói đúng luôn đi cho rồi, chứ không muốn thèm giải thích nữa. Người hộ niệm chỉ là giúp cho người bệnh giữ chánh niệm, thì giữ chánh niệm chính là người bệnh phải giữ, chứ không phải là bắt cái người hộ niệm giữ cho người bệnh được. Cho nên hồi sáng có câu nói hộ niệm là tới niệm Phật cho người, niệm Phật dùm cho người hộ niệm. Hỏi đúng sai, có người nói đúng, không phải. Ban hộ niệm trí niệm Phật để cho người bệnh đó niệm theo, niệm vững theo, tin theo. Tin là người bệnh phải tin, chứ không phải bắt người hộ niệm tin cho người bệnh. Nguyện vãng sanh là chính người bệnh đó phải nguyện vãng sanh, dù có đâu có đứng có gì nữa không. Bây giờ tôi đau quá, tôi không nguyện được thì sao? Không nguyện được thì đi đọa lạc, không nguyện được thì mất phần vãng sanh. Tự mình phải nguyện lắm. Cho nên thành ra rõ ràng chứ vị đừng nghĩ rằng là có nhiều người nói không chịu tu cứ nằm ì đó để cho người ta hộ niệm vãng sanh. Người ta đã hiểu lầm pháp hộ niệm bất qua đa. Hộ niệm chỉ hỗ trợ hướng dẫn, ý lạo tinh thần, củng cố tinh thần, gỡ rối cho anh. Anh đau cái tay quá tôi bóp chùm cho anh đỡ đau, để mà anh hộ niệm. Mà anh niệm Phật, chính anh phải niệm Phật, chính người bệnh phải niệm Phật, tất cả đều chính người bệnh hết. Mà nếu đó họ tự làm họ làm không được, tại họ quay cuồng trong những cảnh giới khốn khổ rồi. Chỉ có người bệnh vỗ về đánh thức họ dậy mới giúp cho họ làm được. Chính vì vậy mà những người được cái cơ duyên này, họ được ra đi thân tướng tốt đẹp nhiều quá là nhờ như vậy đấy. Hộ niệm bất khả tư nghị, thấy đơn giản, thực sự là bất khả tư nghị, không nói gian ca gì hết. Hộ niệm có thể khéo léo hướng dẫn, dùng tâm lý khuyến đấng giúp cho người bệnh an tâm niệm Phật, đúng không? Đúng qua rồi còn gì nữa. Khai thị hướng dẫn người bệnh buông xả vạn duyên, nhiếp tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực, đúng không chư vị? Tất cả những cái này từng điểm mố ra để cho chư vị, những người mà chưa hộ niệm thì thông cảm cho. Hộ niệm có vậy mà hay lắm đó chư vị. Mới giảng chưa hết cái chương thứ nhất mà thấy cũng nhiều đấy. Mà giờ tới 10 chương nữa chư vị sẽ thấy nó nhiều lắm đó. Mà nó cứ quần đi quần lại như vậy. Nó có cái căn bản của nó. Khi mà chư vị đọc qua rồi mới thấy cái căn bản của nó mà làm. Lấy cái căn bản đó mà đi, tưởng như nó mổ vậy đó. Cho nên dòng thường hay khuyên là lấy một mà đi. Một mà đi. Khi một đó mà chư vị thấm độ, nó mở ra tất cả, gọi là một là tất cả. Tất cả là một là như vậy. Nhất giả, nhất thiết giả. Nhất giả, nhất thiết giả. Một cái thôi, đầy đủ trong đó rồi, bảo đảm chắc chắn, không có gì khác cả. Khai thị hướng dẫn người bệnh buông xả vạn duyên, nhiếp tâm, đúng không? Giúp người bệnh không cầu hết bệnh, không sợ chết, tha thiết muốn vãng sanh Tây Phương thành đạo, đúng không? Rất nhiều người tu hành rất lâu rồi mà khi bệnh xuống là đọc vô cùng chú này chú nọ, cầu cho hết bệnh. Xin thưa thắng với chư vị, không thế nào mà hợp với con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được hết. Nói thẳng thắn, con đường phước có thể đi, tốt hay xấu? Không xấu, tốt. Người ta cầu hết bệnh, có phải người ta làm gì tội nghiệp đâu. Nhưng mà đã cầu hết bệnh là không cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn muốn thọ mạng mình nhiều hơn, mình không có khe chỗ nào ai gì đó, không còn ở đây thêm một ngày nào hai ngày đó. Rõ ràng người ta không hiểu con đường đó. Một người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải thèm muốn về Tây Phương Cực Lạc sớm, gọi là hận. Muốn xa bỏ cái thế giới này, không thèm ở lại cái thế giới nữa, gọi là yếm. Trong khi người chết đi, người ta hận. Hận gì? Hận là mong muốn. Muốn gì? Muốn sống thêm được vài năm nữa. Yếm cái gì? Yếm. Yếm là sợ, là sợ, là ghét. Ghét gì? Ghét chết. Thù không muốn chết, tham tiếc thân mệnh, vô tình đem cả một bao nhiêu công đức đổ dồn vào cái thân thịt này, để cho cái thân thịt này nó bao đời chúng ta chịu không nổi. Cho nên thành ra khi mà chúng ta biết hộ niệm rồi, phải nắm cho vững con đường được đi. Hân là gì? Hân là muốn về Tây Phương. Muốn về Tây Phương là gì? Bác sĩ bảo mình ung thư 3 ngày nữa. Ôi mừng quá, mừng quá, 3 ngày nữa tôi liền bao thân rồi. Bao nhiêu cơn đau đớn, mừng muốn chết luôn. Tại vì đau dữ giờ chắc chắn mình sắp đi. Biến cái đau thành cái hạnh phúc, biến cái khổ thành cực lạc. Rõ ràng mình ứng dụng lời Phật dạy, cực lạc, khổ đau, khổ đau là cực lạc. Rõ ràng mình áp dụng kinh Phật bằng những hành động hết sức cụ thể, để lúc lâm chung người ta đau người ta than, mình đau cười hề hề, người ta cười mà ra đi. Tại sao cười ra đi? Tại vì càng đau người ta càng mừng, càng đau người ta nghĩ mình đi về sớm quá rồi, bao nhiêu năm mình hy vọng, bây giờ mình dạy ở lại đây, đúng không? Như vậy rõ ràng chúng ta thành tựu đạo quả.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.